tập 109. Mời mở quyển kinh khoa hội thứ 17, đếm xuống hàng thứ hai, xem thần túc thông nguyện. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại, ba la mật đa, ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá, ức đa do tha, bách thiên Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Cái chương này có hai nguyện: thần túc thông nguyện, biến cúng chư Phật nguyện. Hai cái sự việc này đều là mỗi niệm mong cầu của chúng ta. Thế nhưng rất không dễ dàng có được. Trong nguyện văn của Di Đà, mở đầu hai nguyện này, chúng ta phải tỉ mỉ mà thấy rõ ràng. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Đây là nói rõ, phàm hễ là người giảng sanh thế giới cực lạc đều có phần. Đương nhiên cũng bao gồm chính chúng ta trong đó. Tôi nói lời nói này là người chân thật phát tâm muốn sanh thế giới cực lạc, họ liền có phần. Thế nhưng thế giới cực lạc có thể đi được hay không? Người xưa nói với chúng ta, pháp môn tu này gọi là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Đây là Đại sư Thiền Đạo nói. Đại sư Vĩnh Minh cũng có cách nói như vậy. Thế nhưng vào ngày nay, trên thực tế chúng ta xem thấy một dạng người niệm Phật chân thật được giảng sanh chỉ có 3 đến 5 người mà thôi. Việc này do nguyên nhân gì? Chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân này. Đem trừ bỏ đi nguyên nhân này, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không có chướng ngại. Việc này đồng tu chúng ta nhất định phải nỗ lực. Phải tỉ mỉ quan sát, bình lặng mà tư duy. Phải tư duy nhiều. Cái thế gian này chúng ta khổ. Quả báo khổ vẫn đang ở phía sau. Bạn ngay trong một đời nhận quả báo khổ, đồng tu học Phật đều biết được. Đây gọi là hoa báo. Quả báo quyết định ở 3 đường ác. Tình hình của 3 đường ác như thế nào? Chúng ta không rõ tình hình của 3 đường ác, cho nên không có tâm lo sợ. Hay nói cách khác, không sợ. Không sợ đọa địa ngục. Việc này thì không còn gì để nói. Không sợ đọa địa ngục, không sợ biến thành súc sanh. Người như vậy, chư Phật Như Lai đến ngay hiện tại cũng không cứu được họ. Đây là trên kinh nói nhất diễn đề. Nhất diễn đề là không có thiện căn. Phật đến khuyên họ, họ đều không tin tưởng, họ đều không thể tiếp nhận, vì thì không thể cứu. Từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức gần như không có ai không khuyên người tụng kinh Địa Tạng. Học tập kinh Địa Tạng, thực tế mà nói, chính là học tập kinh Địa Tạng. Ngày nay chúng ta chỉ đọc kinh, người xưa đọc là học tập, hiện tại chúng ta là chuyên đọc, không chuyên học. Cho nên không có ích lợi gì. Hiện tại cái niệm này là miệng niệm. Cái chữ niệm này bên trên phải thêm bộ khẩu. Có miệng không có tâm. Người xưa niệm không có khẩu, đó là trong tâm chân thật có, đó gọi là niệm. Hiện tại trong miệng có, trong lòng không có. Người xưa chữ niệm này là trong lòng có, đó gọi là thật niệm. Niệm Phật, trong lòng thật có Phật. Thật có chính là thật lòng muốn học tập. Học Phật, học Bồ Tát, họ mới hữu dụng. Chỉ là miệng niệm, không có tâm học tập, vậy thì làm sao được? Vì vậy, niệm Phật không thể giảng sanh. Niệm A-di-đà Phật, phải học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có tâm riêng tư hay không? Không có. A-di-đà Phật có thị phi nhân ngã hay không? A-di-đà Phật có tâm tham sân si mạng hay không? A-di-đà Phật còn có tạo nghiệp hay không? Chúng ta phải ở chỗ này mà tư lượng, mà quan sát, chăm chỉ, nỗ lực mà học tập. Học giống y như A-di-đà Phật. Vậy thì làm gì mà không giảng sanh chứ? Kinh văn tôi còn sợ nó quá dài. Các vị có không ít người công tác rất bận rộn, không có thời gian đến đọc tụng. Cho nên tôi bèn đem nó giảng lược bớt. Ở trong khóa tụng sáng tối của Tịnh Độ, khóa sáng tôi chọn phẩm thứ 6, 48 nguyện, chọn đoạn kinh văn này làm thời khóa tụng buổi sáng. Mục đích của đọc tụng là gì vậy? Hy vọng chính mình phát cái tâm giống như Đức Phật A-di-đà, nguyện giống như Phật A-di-đà, tâm giống Phật, nguyện giống Phật. Mục đích là ở chỗ này. Khóa tối cũng đã chọn ra một đoạn kinh, là kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung của đoạn kinh văn này là gì vậy? Là ngũ giới thập thiện. Tổ sư đại đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Hạnh của chúng ta đồng Phật, đó là hành vi của Phật. Cho nên đặc biệt chọn ra hai đoạn kinh văn này để đọc tụng sáng tối, đặc biệt là khóa tối. Đọc đoạn kinh văn này phải kiểm điểm lại chính mình, soi xét lại bản thân. Ở trong kinh Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm được hay chưa? Ở trong kinh Phật bảo với chúng ta những việc không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Có thì phải sửa, không thì cố gắng, thì mỗi ngày mới có tiến bộ. Phật dạy bảo chúng ta làm mà chúng ta không chịu làm. Phật dạy bảo chúng ta không nên làm mà chúng ta lại cứ làm. Loại người này, cho dù mỗi ngày niệm trăm ngàn Phật hiệu, vẫn cứ phải bị đọa địa ngục A Tỳ. Lời nói này là thật, không hề giả dối. Cũng không phải do tôi nói. Năm xưa khi tôi mới học Phật, đọc Pháp Sư Quán Đỉnh, người sống vào thời Càn Long nhà Thanh, đọc Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao của Ngài. Ở phần sau Ngài nói, người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Điều thứ nhất chính là địa ngục. Tôi nhìn thấy điều này, tôi nghi hoặc, thật sự không hiểu. Niệm Phật là việc tốt, người niệm Phật tại sao lại bị đọa địa ngục? Tôi cầm bản sớ này đi thỉnh giáo thầy. Vào thời đó tôi học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi nói, điều này con không hiểu, con có nghi hoặc. Vấn đề này của tôi sau khi nêu ra rồi, thầy bảo, chú hỏi rất hay. Vấn đề này tôi sẽ không giảng cho một mình chú, tôi sẽ lên bục giảng, giảng cho đại chúng nghe. Nguyên nhân gì vậy? Đem cái hình thức của Phật giáo lừa gạt chúng sanh, mở niệm Phật đường, mở đạo tràng tịnh độ. Mục đích làm gì vậy? Danh vọng lợi dưỡng. Đem tâm này đi xây đạo tràng, lãnh chúng niệm Phật. Rất có thể ở trong chúng sanh thật sự có người niệm Phật giảng sanh rồi, nhưng bản thân họ đọa địa ngục A Tỳ. Tôi mới hiểu rõ sự việc này. Suy nghĩ thấy lời thầy giảng rất có đạo lý, có lý lẽ. Cho nên chuyển biến của cảnh giới là một niệm cực kỳ vi tế. Một niệm giác thì chúng sanh làm Phật, một niệm mê thì Phật làm chúng sanh. Chúng sanh và Phật không có gì khác biệt. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa thường nói, sanh Phật không hai, chúng sanh cùng Phật không hai. Khác biệt ở ngay chỗ nào? Giác mê không đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải yêu cầu giác ngộ. Làm thế nào mới có thể giác ngộ? Không đọc kinh, không nghe kinh thì không được. Nghe kinh, đọc kinh vẫn không giác ngộ. Nguyên nhân này do đâu vậy? Bạn không có học Phật. Chân thật hướng Phật, Bồ Tát học tập thì bạn liền giác ngộ. Cổ đức dạy chúng ta đọc kinh, tùy văn nhập quán, tùy theo mỗi câu, mỗi chữ của kinh văn đề khởi công phu quán chiếu. Đây là chân thật học Phật. Thế nào gọi là quán chiếu? Làm thế nào để quán chiếu vậy? Những danh từ thuật ngữ Phật học này, người hiện tại nghe ra không hiểu. Chúng ta không thể không đổi một câu dễ hiểu để nói. Hai chữ quán chiếu chính là cải đổi quan niệm, cải đổi ý niệm. Quán chính là bạn đối với vũ trụ dân sanh, cách nhìn của bạn đối với người, sự việc, sự vật, đó là quán. Chiếu là trí tuệ, bạn dùng trí tuệ nhìn vũ trụ, nhìn dân sanh, nhìn tất cả mọi việc, nhìn tất cả mọi vật. Bạn không nhìn sai, không nhìn sai lệch,